Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 11 Tây tháng 10, 10 tháng 9 năm 2009. Bài pháp này bài số 29, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa An cư Kết Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Cái bài ngày hôm nay thầy tâm sự về tương lai của thích của Thiền viện Sư U Minh. Hỏi thầy bây giờ thầy nằm xuống rồi ai thế thầy? Đó là một câu hỏi. Thầy có thấy có người nào mà kinh nghiệm mà xa xa gần gần bằng thầy không? Thiền sinh Đại Hàn, thiền sinh Việt Nam, thiền sinh này, thiền sinh kia, có ai mà có hy vọng là trong tương lai là hiểu pháp hành, vân 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 vân. Cả bốn năm cái câu hỏi một chuyện. Thứ hai nữa là một cái câu hỏi rất là lý thú, là ông thầy đang nói tu niệm Phật vẫn đắc đạo quả như thường. A Di Đà Phật vẫn đắc đạo quả như thường, tại sao? Trong kinh sách nói rằng là phải tu tứ niệm xứ mới đắc đạo quả. Niệm Phật là thuộc về thiền định mà tu niệm Phật vẫn đắc đạo quả, lý do tại sao? Thì tôi có chép được một cái tài liệu năm 2004 nói về một vị hòa thượng người Myanmar. Tôi đọc trước cho cô bị nghe rồi chút xíu rồi mình lý do. Trong một bài pháp thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, ngài thiền sư Uchikinda, các quý vị biết ngài Uchikinda rồi, các vị ngoài đại học cũng biết mà quý vị ở đây các cũng biết, có kể lại rằng hòa thượng Mahaganda Yong Sư, không biết là nó vị nào, hòa thượng rất là xưa rồi, có để lại một cuốn nhật ký sau khi ngài tịch. Mahaganda Yong là một vị hòa thượng rất nổi tiếng về pháp học. Ngài không tập thiền Vipassana mà tập thiền chỉ, và pháp môn ngài tập là niệm Phật. Trong cuốn nhật ký để lại trong hang động nơi ngài trú để hành thiền, Hòa thượng Mahaganda Yong có ghi lại những kinh nghiệm thiền tập của ngài, và dù không nói một cách trực tiếp nhưng qua lối mô tả trong cuốn nhật ký này, người ta có thể đoán ngài đã đắc đạo quả A La Hán. Vậy thiền chỉ cũng đưa tới giác ngộ chăng? Em hẹn quý vị lần sau nghe không? Chết sao? Đây nè, lần sau là đây nè. Thưa thầy, đối với hành giả sơ cơ pháp thì dạy rất khó nắm bắt. Sư này nói vậy âm rồi chứ. Thưa thầy, con nghĩ rằng đối với một hành giả sơ cơ mà tới đây mà pháp niệm tâm á, những cái chi mà thầy dạng là rất là khó nắm bắt. Sư này nói như vậy. Khó hiểu cho thật thấu đáo, tại sao mình không có một tài liệu soạn sẵn tóm tắt những gì hành giả nên và không nên làm, một công thức chung cho mọi người cùng áp dụng sẽ dễ dàng hơn. Tức là phải có bài bản công thức đó. Chứ này nói tại sao tại Thiền viện Sư U Minh không có bài bản công thức, không có một cái cuốn tập nào, hay là có một cái guideline, tức là một cái mà để mà hướng dẫn á. Thiền sinh vô là phải công thức như vậy. Ông thầy này ông rất ghét công thức. Nhưng mà quý vị nghe ông trả lời liên quan cái đó. Tôi có một cuốn sách có tựa đề là Đừng Quay Thường Phiền Não, đó là căn bản của phần hướng dẫn thiền tập. Như vậy là quý vị đã có một cuốn là Đừng Quay Thường Phiền Não rồi. Cái đó là căn bản. Quý vị tập theo đó và tùy theo kinh nghiệm của mỗi hành giả mà tôi hướng dẫn thêm. Bổn phận hành giả là chỉ có hai chuyện cần phải làm. Quý vị chỉ có hai chuyện cần phải làm mà thôi. Rất đơn giản và thầy nhắc tới nhắc lui hoài. Thứ nhất, đừng có xét đoán cái kinh nghiệm của mình. Tại sao kinh nghiệm này cao, kinh nghiệm này thấp, kinh nghiệm này dở, kinh nghiệm này hay, mà chỉ duy trì chánh niệm mà có thay đổi chân chánh. Duy trì chánh niệm cho liên tục và giữ thái độ chân chánh, thì quý vị thấy muốn thái độ chân chánh có 27 điều. Và thái độ chân chánh là thuộc về trí tuệ. Mình tới tập thì mình phải vay mượn của thầy. Ví dụ như đối tượng chỉ là đối tượng, hay là thái độ chân chánh là đừng có xua đuổi đối tượng chẳng hạn. Mấy cái này mình chưa làm được, do đó mình mượn cái phần văn tuệ của thầy rồi mình nhắc mình. Đau tới mình nói rằng cái này mình chấp nhận, nó chỉ là đối tượng, rồi mình duy trì chánh niệm. Tức là thái độ chân chánh và tiếp tục liên tục tu niệm, có thể thôi, chánh niệm thôi. Duy trì chánh niệm cho liên tục và giữ thái độ chân chánh. Khi hành giả đã bắt đầu chánh niệm khá liên tục rồi, tôi sẽ giải thích thêm về sự thích thú và trạch pháp giác chi. Đó là quý vị thấy trong cái khóa mùa an cư kết hạ, các vị ở lại chắc thấy thì giải thích rất nhiều vấn đề tại sao gọi là thích thú. Thích thú trong sự thích, ông giảng lát mà bây giờ ông nhớ được tiếng Việt là thích thú. Rồi còn trạch pháp giác chi là đặt câu hỏi. Thì hai cái này cùng một thứ, hay là mình thích thú, đặt câu hỏi để cho tâm mình nó thích thú và tiếp tục tu niệm, tiếp tục duy trì chánh niệm. Chúng ta có thể bắt đầu bằng thân thọ rồi hướng dẫn từ từ qua tâm. Vì chúng ta thực tập cả bốn niệm xứ, nhấn mạnh rất nhiều về tâm, cái lãnh vực rất rộng lớn, không thể tóm tắt một cách ngắn gọn được. Nếu mà biểu tôi tóm tắt cho quý vị một cách ngắn gọn trong một cái cuốn sách nhỏ nhỏ, thành trở thành một cái công thức thì làm được. Và bởi vì pháp niệm tâm này, cái pháp này là pháp tứ niệm xứ mà quán về tâm, sử dụng rất nhiều về tâm, do đó không thể là nói sơ sơ mà hiểu được liền, cho dù có nói bao nhiêu nữa cũng chưa có hiểu. Mà điều này sư hay nghe từ thời kỳ hòa thượng Sư Minh còn sống, chứ không phải bây giờ thầy mới nói. Và có một lần sư về bên Việt Nam á, ngài dắt chánh á, trước khi mà sư đi qua trở lại bên Myanmar, ngài dắt chánh thưa với sư như thế này là: sư về bên đó, sư thưa với thầy á, là xin phép thầy động thầy thường sư mình này, là làm sao là cho một tuần một giờ lên mạng để trả lời những câu hỏi liên quan tới sự thực tập của hành giả. Yêu cầu như vậy, chúng tôi là pháp sư thì chúng tôi trả lời ví dụ pháp chuyện này chuyện kia, còn bây giờ chúng tôi cần một vị thiền sư này, thì bây giờ thầy có thể một tuần để ra một giờ cho lên mạng trong cái talk talk gì không biết để trả lời. Thì muốn mà lúc bây giờ hòa thượng còn sống á, thì mà thầy mà muốn làm cái gì á, là phải thưa với hòa thượng trước, trong cái thầy tự ý làm thì mới mở miệng ra, chưa nói cái vấn đề đó là chưa hỏi được gì cần, mới nói vấn đề là lên mạng để mà trả lời. Thầy thường xuyên nói ở đây chúng tôi không dạy trên mạng. Hỏi cho thầy tại sao vậy? Tại sao thầy không dạy thiền trên mạng? Thầy nói: tôi hỏi sư này, sư học với tôi sư học mấy năm rồi, mà sư đâu có nghĩ là sư hiểu hết pháp hành không? Tôi dạy, tôi giúp đỡ sư, tôi nói với sư, tôi theo dõi sư chưa đâu, mà tôi thấy sư đang vẫn rất là khó khăn, có những cái sư chưa nắm bắt được. Đôi khi quý vị trên mạng, quý vị hỏi sư, hỏi tôi chẳng hạn, tôi biết quý vị tu tới ngang đâu mà hỏi. Quý vị nói là quý vị kinh nghiệm, đó là quý vị nói, thì tôi có biết quý vị đâu mà tôi nói, mà tôi trả lời không. Mà hòa thượng Sử Minh là có một cái không biết, không trả lời. You know, you answer. You don't know, you don't answer. Biết không thì trả lời, mà không biết không trả lời. Có một vị đó tới đây hỏi hòa thượng: bây giờ con đắc nhất quả, nhị quả rồi, bây giờ hòa thượng giúp đỡ cho con, nên con lên tới tam quả, an hàm. Hòa thượng làm thinh, hòa thượng không nói. Mình không nói, ông nói cho còn tôi mình đâu có biết ông đắc đạo quả. Chính ông đó là ông nói, ông là bây giờ tu đạo hoàng tư đà hàm, bây giờ ông muốn lên an hàm thì là ông biết thôi, chứ còn tôi đâu có biết đâu, mà tôi không biết là tôi không nói. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, tôi nói rằng một vị mà đã kinh nghiệm sơ quả và nhị quả là cái vị ấy biết chắc chắn làm thế nào mà lên an hàm, không cần phải đợi ai chỉ nữa. Và thầy và trong cái buổi nói chuyện đó, thầy nói rằng là hòa thượng nhìn ông đó với một bộ ánh mắt là cái desperate, tức là thất vọng đó. Một cái con người mà đã nói như vậy rồi không bao giờ tiến bộ nữa, bởi vì nghĩ mình đã có rồi thì cần chi đi học nữa. Trong thực sự không phải. Vì vậy trở lại cái vấn đề là dạy dỗ, thì thầy thiền sư xuyên qua lời mô tả của thầy nói về hòa thượng, khi mà mình tới trình pháp, hòa thượng nhìn mặt mình qua cái thái độ mình trình pháp như thế nào này, qua mình nói cái gì này, cách thức mình nói ra sao này, rồi lần tới nữa, chứ không phải có một lần thôi, không phải chỉ nghe thôi. Cái thái độ của thầy cũng như hòa thượng là khi mà quý vị nói là họ không tin cái đã, họ để nó yên cái đã, rồi từ từ quý vị tập và theo dõi, họ coi thử quý vị cái gì, những gì quý vị cứ nói có cơ sở không này. Vì vậy quý vị mà tới mà quý vị nói vô ngã là không té, chứ phải không té. Là bởi vì sao? Quý vị nói chứ quý vị hiểu gì đâu. Vì vậy trong cái suốt cái mùa mà nhập hạ vừa rồi, suy nhắc các vị Phật tử tình pháp đừng có nói gì hết. Mình không cần phải nói là mình đã kinh nghiệm vô thường, mình chỉ nói cái triệu chứng là cái nhân thầy biết mình hiểu vô thường. Quý vị đi bác sĩ, quý vị nói tôi ung thư à? Quý vị nói ung thư, mà quý vị nói cái triệu chứng quý vị như thế nào, bác sĩ quyết định đây là ung thư. Thì quý vị đâu phải bác sĩ đâu mà quý vị quyết định. Đó là lý do tại sao mà sư nói trở lại cái chuyện ngài dắt chánh qua đây nói với sư là sư về, sư nói ngài dắt chánh không có hy vọng gì đâu, mà sư cũng đã biết trước không hy vọng, thành ra sư nói gì ta cũng được. Đó thì ngài chắc chắn kêu sư qua đây thưa với thầy gì mà sư chưa nói nữa. Sư mới hỏi cái vấn đề, nghĩa là các vị thiền sư có trả lời trên mạng là ông đã làm ung rùng rồi, thôi xong. Ai gì là chúa. Rồi chúng ta có thể bắt đầu thân thọ rồi hướng dẫn tôi quán tâm, vì chúng ta thực tập tứ niệm xứ mà nhấn mạnh về tâm, lãnh vực rất là rộng lớn, không thể tóm tắt một cách ngắn gọn. Mỗi hành giả lại có căn cơ khác nhau, nên không thể nào có một công thức áp dụng cho tất cả mọi người. Thầy thiền sư nói tôi tập tôi dạy đây có mới có mười mấy năm mà tôi thấy rất nhiều người cái trình độ khác nhau, căn cơ khác nhau. Ví dụ có ông Tây qua đây, ông tu ở dưới và ông Tây 30, ông Tây là 32 hạ, ông lên tới đây một cái là ông lớn nhất hết tất cả trên chùa này. Người Pháp là Frenchman, Frenchman, trời ơi, giữ giới giữ luật. Và ông thưa với thầy, thầy nói đây bây giờ sư tập thiền tất cả những sự khó khăn tới sư phải chấp nhận, không có cuộc đời tôi không chấp nhận cái gì hết. Cho nên thiền sư mình cũng nói với một cái người mà tâm không chấp nhận, mình kêu ta chấp nhận ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Sư có biết tôi nói với ông sao không? Sư có biết tôi để mà tôi giải quyết cái vấn đề ông, tôi nói sao? Tôi nói, bây giờ sư phải ngồi để qua cái tâm không chấp nhận của sư. Chứ tôi không biết ông nói chấp nhận, bởi vì người ta đã không chấp nhận rồi làm sao? Tôi không chấp nhận cuộc đời tôi không chấp nhận gì hết. Thì quý vị thấy cái vấn đề thiền tập đâu có phải dễ. Đây này, có một cô Việt Nam qua đây tập thiền. Thầy thường sư nói rằng bỏ cái phương pháp chú tâm và đừng có quá định tâm mạnh, đừng làm vậy. Nó tới nó lưu rất là nhiều, nhắc nhở nữa. Thì lên trên đàm hồ của tập sao đứng như trời trồng. Quý vị nghe câu chuyện này rồi phải không? Là vì sao vậy? Tại vì khi mà mình định tâm nhiều quá đó, cái tâm của mình nó không suy nghĩ được, chỉ cần một niệm suy nghĩ mà bảy một cái là tự nhiên nó xảy ra như thế. Cô này có đi trên đàm hồ, có đi tinh hành một lát, tâm định quá để nó đi rề, cứ tự nhiên cô nghĩ cô đi không được mà cô đứng, xin lỗi chẳng hạn hai chân mình đứng kẹo dao để suy nghĩ thầy kể vậy chứ cũng biết trên kia rồi thôi, biết người ta la ông sùng phải xuống để kiếm thầy thăm thả đi lên hỏi sao, nói đi không được. Con đi không được. Thầy nói đi không được hả? Bây giờ đứng đi không được, bây giờ mình ngồi xuống được không? Thì lúc bây giờ là trong khi mà thầy nói vậy là mắt cái cô cao cao mà quay về không được. Thầy đứng sẵn. Cô ngồi xuống thì cô kia đỡ cái tay, cái tự nhiên cái chân nó rung lên, cái đi được. Vậy là cái trường hợp tự thôi miên đó. Khi mà mình định tâm nhiều quá, mình chú tâm nhiều quá, chỉ cần một niệm suy nghĩ là tự nhiên nó làm đúng y hệt như vậy. Mà cái đó toàn giả không? Vì vậy căn cơ của một người khác nhau. Đây có người niệm rất là định rất là mạnh, có người thì đức tin rất là mạnh, có người tập thiền là thích bố thí không à. Thành ra tùy theo một căn cơ mình hướng dẫn. Ví dụ chẳng hạn như má của mà sư cô siêu pháp qua đây chẳng hạn, sư trước khi mà gặp sư cô siêu pháp thì thưa với thầy là sư đã gặp cô siêu pháp bên Việt Nam, và cô siêu pháp tập toàn mấy chuyện thiền định không, và sư rất là ngạc nhiên khi thấy cô siêu pháp qua đây. Thầy nói nếu mà người ta tập thiền định mình để yên và mình không có sửa gì hết, mình chỉ từ từ mình hướng dẫn coi thế sao. Nếu như mà hành giả mà chịu đổi với mình đó, thì mình đổi, còn chịu hành giả không đổi, let it be là để cho yên như vậy đó. Thì cái gì thấy thầy cũng nói gì về sư cô siêu pháp ấy, thiền pháp thiền pháp ấy. Nhưng mà cuối cùng cô siêu pháp lại rất thích tập với thầy đó, hướng dẫn là vậy đó. Rồi có một sư cô ở bên trường đại học vô đây nói cho sư con bây giờ niệm Phật à? A Di Đà Phật. Bây giờ làm sao mà con đổi A Di Đà Phật? Thầy nói đừng có bỏ A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi, ví dụ như hơi thở vô ra đồng thời thấy nó niệm A Di Đà Phật, biết nó đang gì. Vì cô đi về Việt Nam rồi không biết cái cô này, một cô bên đại học và một cô trong khóa này đi về Việt Nam rồi. Và cô cuối cùng cô nói rằng bây giờ con hiểu rồi đấy. Có thể niệm Phật được mà có thể là người chánh niệm được. Có người thì rất trí tuệ, nhưng nhiều người thì phiền não tham sân si, không ai giống ai nên kinh nghiệm cũng khác nhau. Dựa vào kinh nghiệm của mỗi hành giả tôi mới hướng dẫn thêm, dạy những gì thích hợp cho từng người. Do đó thiền sư là gì đó, thiền sư là giống như bác sĩ mà cho coi vậy. Ai đau sao, chứ không phải là aspirin cứ cho ta uống đại không, gì cũng chết luôn. Nếu đặt ra một công thức thì kỹ thuật sẽ rất hạn hẹp vì tâm khá phức tạp, pháp hành bao la không gom trong một công thức được. Hành giả không thể nào lãnh hội dễ dàng vì quán tâm và quán pháp rất sâu sắc. Quán thọ, quán thân thì được, tới quán thân, quán thọ thì được, mà tới quán pháp và quán tâm và quán pháp thật rất sâu sắc. Đây thì sư nói khó, rất là khó để một trong công thức. Thưa thầy, theo kinh nghiệm dạy dỗ mà thầy đã có từ mấy năm nay, trong trung bình một hành giả cần một thời gian bao lâu để nắm bắt thôi các bạn? Thầy nghĩ sao, bao lâu? Vì vậy thấy cái câu hỏi này là đưa thầy vô được 7 ngày. Chỉ cần là thầy nói là ví dụ 5-6 tháng rồi. Nhiều người nói tôi đây 5-6 tháng rồi sao chưa có thấy rục rịch chỉ ráo. Đấy. Mà thầy rất là khôn, quý vị nghe câu trả lời. không nói được gì một cách chắc chắn, tùy theo trí tuệ và sự thông minh của từng người. Bây giờ đó quý vị tới đây tập, mà quý vị cái sự thông minh của quý vị trong pháp hành không có thì cũng rất là khó để sự đọc tiếp phần sau nữa. Tôi nhận thấy nhiều thiền giả hiểu rất nhanh, nhưng người khác thì thôi mất nhiều thời gian. Nếu tôi có thể giải thích trực tiếp cho quý vị bằng chính ngôn ngữ của quý vị, giải thích thật chi tiết cho từng vị, thì hành giả chắc có lẽ sẽ hiểu nhanh hơn và tiếp thu được nhiều hơn. Nếu mà tôi biết tiếng Việt thì có thì nhiều thời gian, đó là cái chuyện không thể nào xảy ra trong cuộc đời này nữa, phải không? Thì ông thầy không thể nào biết tiếng Việt nhiều lắm là tốt đúng thích thú rồi vậy thôi à. Rồi thứ hai nữa là tôi có thì giờ thì thấy càng ngày càng ông càng ít thì giờ chứ đâu có nhiều thì giờ nữa. Tôi phải chỉ cho từng người một và tôi nói ngôn ngữ của họ thì may ra quý vị sẽ tiếp thu nhiều hơn. Ngay cả bây giờ giỏi tiếng Anh tôi cũng không giỏi nên khả năng giải thích cũng rất hạn chế, không như tôi làm với người địa phương người Myanmar, không thể nào được hết. Tiếng Anh tôi dở, rồi tiếng Việt Nam tôi không biết, vì vậy mà tôi không thể nào mà tôi giúp đỡ quý vị giống như tôi giúp đỡ người địa phương. Thưa thầy, điều này có nghĩa là nếu hướng dẫn được cho từng người trực tiếp thầy và trò thì kết quả sẽ tốt hơn. Phải ý thầy muốn nói như vậy không? Thầy ông nói đó là lý tưởng. Cái chuyện mà tôi có thể tiếp xúc từng người một và tôi hướng dẫn quý vị bằng ngôn ngữ của chính quý vị, ồ cái đó là lý tưởng. Nhưng mà ngoài ra còn có thêm yếu tố kiên trì tiếp tục tu tập và tập được bao lâu nữa. Bây giờ tôi có hết lòng cho quý vị mà quý vị không tập được, quý vị tu tu nữa chừng quý vị bỏ đi chẳng hạn, quý vị về quý vị sinh hoạt quý vị không có chịu tiếp tục pháp hành. Đó là trường hợp của sư. Những năm đầu tiên sư đâu có biết. Đó, lên tới máy bay mà Thái Airways cái là quên hết trách nhiệm trên đồ gì nó đâu. Lúc đó toàn tà niệm không mà. Mấy năm trời thì thấy gì. Thì ông hỏi sư về qua trở lại Myanmar là ông hỏi liền cái câu đầu tiên là sư về sư tu sao sư nói cho nghe thử. Dạ tu toàn tâm sanh không mà. Phật tử lại đọc tôi cự luôn ông rùm rùm. Nó đi phải ráng nữa. Nó sư kể quý vị nghe cái chuyện mà sư biển và Phật tử đó. Nửa đêm bà kêu bà điện thoại bà cầu nữ sư. Lúc đầu thì nói chuyện thì thân mật vui vẻ lắm. Một lát rùm rùm. Nói du đừng dậy đừng kia cái nọ. Kêu tiếng Mỹ rồi luôn. Nói tiếng Mỹ luôn. Đó thì bây giờ thôi. Tôi nói thôi bây giờ đó nói quá rồi. Tôi chịu hết nổi tôi bỏ máy xuống. Bỏ máy xuống lúc đó là khoảng chừng 10 giờ rưỡi. Là từ đó mà cho tới sáng không ngủ được. Là tâm nó tạo nó đau khổ nó tạo tới tạo luôn. Thiền nằm thiền đi thiền đứng thiền ngồi thiền gì nó cũng nhíp thấy cái mặt cái bà đó không tâm không. Ơi mà nếu mà có bà đây tôi lại đấm cho bà một cái thì chết rồi, ăn nói gì hỗn láo lúc đó làm cả đêm vậy à. Thế rồi cái quý vị biết sao không, sư đi qua đây sẽ tập thầy sẽ hỏi trong những trường hợp như vậy thì làm sao, khi mà cái sự suy nghĩ nó quá nhiều quá tràn ngập và toàn tà tư duy không làm sao. Ông nói là tại vì ngay từ lúc đầu mình đã để cho nó tràn ngập, ngay trong khi mà sư nói chuyện với bà sư không trách nhiệm. Do đó khi mà sư trả lời những cái mà hơi tức là chụp vô cái là sư tẹt, sư cứng ngắc và sư phải nổi sân vì sư tự án. Sư nghĩ rằng là sư là sư hướng dẫn người ta, nhưng mà thật ra không phải. Cái người này họ tới với cái ý đồ họ muốn hạ sư mà sư không để ý. Nào, ông ở bên này mà ông nghe câu chuyện mình nói ông biết. Bây giờ những cái trường hợp mà khi mà cái sự tư duy mà đau khổ như vậy, đừng có cái thái độ xua đẩy nó. Đừng có xua đuổi những cái tư duy đó, chấp nhận để cho nó tới. Bà đó làm sao nói tao nghe thử. Mày cứ nói tao nghe, mày nói tao nghe, nằm tao nói cho nó nghe. Đừng có bức xúc với cái những cái mình phiền não với người ta là mình đã biết bị thua một trận rồi. Bây giờ mình nằm xuống mình phiền não với chính mình nữa. Sao mà ngu vậy, hồi nãy sao mà nói bà chứ vậy để cho bà tiếc mặt nữa là là cái chuyện người ta xong xuôi rồi. Thầy nói lúc bây giờ là cái tâm của sư rất là hỗn loạn, tại vì sư không muốn những cái sự suy nghĩ như vậy. Cái kẹt là ở chỗ đó đó. Bây giờ sư chấp nhận, sư nói rằng không sao hết. Mình nói rồi, mình sân hận với người ta rồi, bây giờ tâm nó tạo trở lại. Cái chuyện là đây là tự nhiên. Áp dụng cái công thức là đây là pháp bảo, đây là những diễn trình tự nhiên, chấp nhận và duy trì tánh niệm. Nó nói nó tới, mình duy trì tánh niệm, đem trở lại hơi thở. Quý vị thấy mà sư đi tới đi lui nhiều năm, gặp nhiều chuyện là đau khổ. Hãy ông thầy mà bước tới thiền viện lặng thầy bắt đầu hỏi. Ông phải coi thử sư tập như thế nào. Không bao giờ ông thỏa mãn. Không bao giờ thỏa mãn với những gì sư nói. Ví dụ có một lần sư nói vậy quý vị. Tôi đi ra ngoài văn cô, tôi đi với cô Tấn Lực. thì xe đậu tới chợ Văn Quân đậu đó là xong xuôi rồi, tôi ngồi xe tôi xuống không được khỏi xí xuống với con đi 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 chợ một cái cây, tôi nói thì cô đi mình cũng được, cô xí xuống đây coi đẹp lắm, mà Văn Quân thì đẹp gì, nói tới rồi hai ba lần cái cô nói quá cuối cùng đứng dậy đi. Trời ơi, đi đến lúc bây giờ quý vị biết không, hai cái mà nó làm cái sư mà cái bằng khó duy trì chánh niệm là con mắt và cái mũi. Trời ơi, nó nướng thịt đồ gì mà thơm quá trời đất, ít cái lỗ mũi, buổi chiều mình đâu có ăn mà nó kho nó nướng làm cái gì thơm quá là thơm. Và cái thứ hai nữa là đồ nó treo đủ thứ màu sắc, hai cái đó là nó làm cho cái tâm của mình nó dao động nhiều nhất. Thì sư thưa với thầy á, khi mà tôi đi xuống tôi đi theo cô Tấn Lực thì rất duy trì chánh niệm, mắt thấy tai nghe cái gì tôi cũng niệm hết trơn á, nhưng mà lơ mơ một cái là cái món ăn với là cái con mắt của tôi nó cay vô trong nhà hàng của người ta để nó coi, nó quay mấy con vịt quay nó treo như thế nào, nó quay đồ ăn như thế nào, nó quay mấy cái cây như thế nào, hay là nó cái mùi nó tâm đó. Quý vị biết không, phải sửa lại không? Ý sư muốn nói sao thì tánh nghiệm của sư tôi. Tôi là tôi còn sao, nói tôi nghe thử. Tôi nói thì tôi đang cái tánh nghiệm như vậy, bây giờ tánh nghiệm đâu không, nó không còn nữa, không còn như trước nữa, thì bây giờ nó tụ suy tánh nghiệm về cái gì. Thì tôi nói trong khi mà tôi đi như vậy tôi tánh nghiệm nhiều là lỗ tai và là cái kim cước bước của tôi. Bây giờ tánh niệm tuột nghĩa là sao, nghĩa là nó lôi tôi vô chỗ đó, mà sư biết mà phải không, sư biết cái đó không phải là tuột. Nếu sư biết rằng tâm của sư bị lôi kéo vào đó, vô cái chỗ cái hàng thì quay nó muốn nhìn cái đó, tâm sư thấy là cái mùi thịt nướng làm cho sư khó chịu trong tâm, tất cả những cái đó là sư thấy hết trơn rồi mà sư không thấy rồi. Như vậy không thể là sư không thể là dùng cái mất chánh niệm, sư dùng cái mất chánh niệm mà tạm thời chánh niệm nó yếu thôi, và có điều đó cho thấy rằng là sư rất thích nhập thân, sư chỉ muốn ở trong thân thôi, còn mà nó ra chỗ khác là sư không thích. Và ông khách sư tức những lần mà đi qua như vậy là ông kiếm chuyện không phải. Mấy năm sau này thầy cũng hỏi nữa, buồn hết sức là buồn mà cũng mừng nữa, trong hỏi mình trả lời cũng chết rồi. Có một năm có một cái cô người Singapore lại đây, tôi nói nhiều quá thôi bỏ cái chuyện này quay trở lại cho tôi, cái tật ưa nói lắm. Theo kinh nghiệm dạy dỗ của thầy, trong bình trung bình một hành giả cần một thời gian bao lâu để nắm bắt pháp hành? Không nói được một cái gì chắc chắn hết trơn. Ngoài cái chuyện là thầy trò giúp đỡ nhau mà tôi còn hỏi ra thêm yếu tố khác là kiên trì tiếp tục tu tập tập được bao lâu nữa. Quý vị đã yếu, quý vị đã không rồi mà quý vị tập quý vị bỏ, quý vị tập quý vị bỏ, không bao giờ cái pháp hành sẽ được liên tục. Nhiều người đến tập một lần, lần thứ hai thấy có tiến bộ nhanh vì người này hiểu rất lẹ thế nào là bản chất tự nhiên. Thì dùng chữ nature đó cái gì, tức là pháp chân đế đó, Paramattha đó, nói một cái là hiểu liền. Tôi có gặp một người hành giả đại hàng chỉ mới đến lần đầu và ở khoảng hơn 6 tháng mà tiến bộ, tôi ngoài cái sự tưởng tượng tiến bộ rất là xa. Một người Miến Điện khác đến tập thiền một tuần thôi là hiểu phương cách thực tập, người này tiếp tục tu 6-7 năm rồi không gián đoạn của sự thực tập, lâu lâu có đến bàn luận trao đổi pháp hành với tôi. Đây là một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi, hồi trước theo chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc của Mao Trạch Đông, không tin gì hết, nhưng chỉ cần tập 7 ngày hành thiền là anh ta hoàn toàn thay đổi. Tôi sao vậy? Tôi thấy những cái này là nhân duyên, cho có ai mà nói ai giỏi hơn ai không? Càng lúc càng điềm đạm, thông minh và trí tuệ, cho nên người vợ không lấy chi làm bằng lòng lắm. Ông này cũng có vợ có con, ông càng ngày ông càng tu, ông càng thông minh, ông càng điềm đạm, thì khi mà những cái thông tính nó lên là người vợ không ưa nữa. Hồi trước hai vợ chồng cùng làm ăn buôn bán, bây giờ biết tu niệm anh ta không còn háo hức giành giật hơn thua. Anh ta thường nói với vợ, bà thấy cần tiền thì ra ngoài chợ mà buôn bán đi, để tôi ở nhà lo việc nội trợ với con cho. Nói bà đi đi, bà cần tiền bà đi, tôi cần tiền, không cần tiền thì bây giờ thôi, bây giờ mình chia ra, bà ra cái đó bà buôn bán mà dành việc bên ta, còn để tôi lo chuyện con cái bếp núc. Bởi người nào biết nấu ăn là chết cha rồi ha, không biết ông đẹp có biết nấu ăn không. Tôi ở nhà lo việc nội trợ với con, mấy đứa con lúc đầu cũng không thích cha mình bởi bố không còn giống như trước, tâm không dính mắc, chỉ làm bổn phận của người cha. Từ từ mấy đứa con cũng bắt đầu hiểu tại sao bố thay đổi, và người vợ cũng chấp nhận nhiều hơn, nhưng cô ta vẫn tiếp tục không thích hành thiền cho lắm. Bây giờ đó vợ và con chấp nhận biết tại sao người này thay đổi rồi. Trường hợp y hệt ngành Jyotika cũng vậy, lúc đầu ngài mấy người con của ngài đâu có chấp nhận, nhưng mà từ từ bắt đầu hiểu, mới bắt đầu tu thì hiểu bố mình tại sao như vậy. Thưa thầy, như vậy có nghĩa là một người khi đã biết tu niệm rồi sẽ không có một cuộc sống bình thường trong một kép theo như cái nhìn của thế gian nữa, phải không? Đúng như vậy. Khi một người mà đã biết tu niệm rồi sẽ không có một cuộc sống bình thường theo nghĩa của thế gian nữa, chắc chắn là không rồi. Nhưng cá nhân người ấy cảm nhận cuộc sống bớt rắc rối vì bớt phiền não, sung sướng vì tâm an tĩnh và bình yên hơn. Người ấy sẽ không sống theo cái tiêu chuẩn của thế gian nữa. Cái cuộc sống người này thay đổi, khuynh hướng họ đi thay đổi rồi. Họ không đáp ứng cái sở thích của người thế gian nữa. Họ không phải là một người chồng bình thường như những người chồng khác, người vợ bình thường như người vợ khác, nhưng cái cá nhân của họ sẽ cảm thấy rất là cuộc sống họ rất là bình yên. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của họ là bất thiện não. Bất thiện não thì bất rắc rối, bất thể bình. Người đàn ông tôi vừa nói tư chất vốn thông minh lại tinh tấn hành thiền không gián đoạn, nên trí tuệ tiếp nối sanh khởi, làm cho anh ta rất thích thú và duy trì pháp hành liên tục. Thích thú vì từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ thấy và bây giờ kinh nghiệm được tương tự. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cái tâm của tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ hiểu cái tâm sinh hoạt như vậy. Tôi ở đâu không? Tôi thấy tâm tôi. Bây giờ chính thật sự là tôi thấy cái tâm của tôi. Một người khác cũng quen với tôi, than thở với tôi là họ muốn hành thiền nhưng không có thì giờ. Tôi nói hả, anh không có hành thiền, bây giờ anh tập cho tôi một giờ một phút được không? Trong một giờ nó có 60 phút, bây giờ anh tập cho tôi một phút. Mà không tập ở nhà đó nghe, tập ở chỗ làm việc á, trong sở làm, tập cho tôi một phút thôi. Nghe nói thế anh ta đồng ý làm theo, bây giờ anh ta hành thiền suốt ngày đấy. Đây là những người thông minh, dễ dàng lãnh hội pháp hành vì phương pháp thực tập này đúng với căn cơ của họ. Như vậy nếu mà pháp hành không đúng với căn cơ của mình thì sao? Cái chuyện đó chưa ai hỏi chân, để sư nào cũng chưa kiếm thầy nữa. Thưa thầy, đó là những người tại gia cư sĩ, còn trong kinh nghiệm của thầy người tu thì sao? Những người mà tu là tăng mà đi thì sao? Thì cũng có như vậy, nhưng mà thầy không có nói cách chi tiết. Thưa thầy, thầy tiếp nối hòa thượng sự U Minh dạy pháp hành chú trọng vào sự quan sát tâm. Nếu một ngày nào đó thầy nằm xuống, chắc pháp hành này cũng mất toi luôn, không có ai tiếp nối hết, có phải như vậy không? Chưa gì trơn mà đã có phải là thầy nằm xuống là pháp hành này cũng mất toi. Thầy này cũng rắc rối thiệt. Thầy sư trả lời, đây là điều không ai biết trước. Hòa thượng sự U Minh đâu có lựa tôi, mà chính tôi tự nguyện đến xin ngài xuất gia. Hòa thượng thầy của tôi đâu có lựa tôi làm thiền sư đâu, không có. Ngài đâu, tôi ở ngoài kia, ngài đâu có kéo tôi vô đây làm thiền sư. Ngài để yên cho nhân duyên nó xảy ra. Khi mà tôi tới tôi xin xuất gia thì ngài cho xuất gia cũng chưa có gì hết trơn. Đợi một năm tôi đã yên ổn định rồi, lúc đó bây giờ ngài mới nhờ tôi, nghĩa là giúp ngài. Tại vì sao? Tại vì khi mà thầy mới xuất gia đó là thầy đoàn vô trong rừng. Thầy nói con xuất gia với hòa thượng rồi, hòa thượng cho con đi vô trong rừng, hòa thượng là thân không nói. Hòa thượng cho, đi cho xuất gia cái đã. Hòa thượng cũng lanh lắm mà. À, muốn rồi vô rừng làm thân không nói. Rồi đến khi mà thầy xuất gia xong xuôi được vài tháng xong rồi thì thầy còn gặp lại với hòa thượng. Xin cho con đi vô trong rừng thôi. Hòa thượng nói, con đi vô trong rừng để làm gì? Thì con muốn đào sâu thêm pháp hành. Vì từ trước giờ con đào sâu pháp hành ở đâu? Cái pháp hành của con tiến bộ ở đâu? Ở trong rừng là ở ngoài chợ. Ông là cái người sinh ra lớn lên từ nhỏ tới lớn ngoài chợ mà. Và khi mà ông tập quốc thiền, ông cũng tập ngoài chợ. Chính rất là nhiều lần hòa thượng tuyên bố với tất cả mọi người, đây này, dòng anh này này, hồi đó thầy chưa xuất gia đấy. Có một ông tên là U Tinh Thung á, khi nào mà sư qua đó, ông đi phi trường rước sư ra ông kể. Nói là một lần mà chúng tôi lại mà hòa thượng tình pháp mà có sư ông thầy Tizaniya tới, là hòa thượng chỉ cái ông này là tập vào chợ này anh thiền. Thầy nói hòa thượng nhắc lại, hòa thượng nói chú sư từ trước giờ sư tập ngoài chợ, sư lớn lên trên ngoài chợ, sư tập ngoài chợ, pháp hành sư sâu được sâu nhờ ở ngoài chợ, pháp hành nó càng ngày càng tiến bộ nhờ cái khung cảnh ngoài chợ, mà tại sao sư được đạt vô rừng làm gì? Giờ Đức Phật nói rằng là mà bị tỳ khưu ở trong rừng, Đức Phật nói ở trong rừng mà căn cơ của mình ngoài chợ, sao ở vô rừng được? Quý vị thấy một người mà đã tu niệm, đã có một cái căn bản pháp hành rất là mạnh rồi mà đôi khi còn tư duy như vậy nữa. Thầy nói nhiều vị tới đây nói với tôi là thọ độ đà rồi ăn một ngày một bữa hay là ngủ ngồi của đồ thì mấy cái đó hòa thượng không bao giờ khen đâu. Hòa thượng hỏi mình làm có được không này, tại vì tụi này nói là ở bên Việt Nam nó có thói quen là mình nói cái này nó mất thì giờ nữa nói đi ha. Rồi cho thầy ở bên Việt Nam á, em không, sẽ bắt đầu phải là như thế này. Sư nói là tôi tới một cái trường thiền của người Sri Lanka, thì ngày tối ngày rằm á là vị mà trụ trì đó thường khuyên chúng tôi là thức suốt đêm hành thiền. Đêm rằm mà chỉ có một ngày rằm thôi, một tháng có một lần ngày rằm, thì các sư trong đó sư cũng tập theo đó nữa suốt đêm thiền. Quý vị biết đầu đêm thôi à, là thôi được cà phê rồi Ovaltine rồi đứng thứ cái gì mà uống được là uống, mà tới bắt đầu nửa đêm là ngáy khò khò, ngồi trên ngay trên thiền đường ngáy, nó mệt quá. Thầy nói mấy cái đó là không thông minh tí nào, tôi học rất là ghét, sự minh không ưa mấy cái đó chút nào. Rồi tôi nói bên Việt Nam cũng có một cái thói quen là thọ đầu đà, sức cả đêm này, rồi sáng lại ngủ đi chết. Thầy nói ban đêm mình đi theo Phật, ban ngày mình đi theo ma, tại sao mình không hành thiền đi rồi tới mình ngủ rồi sáng sớm mình tiếp tục mình hành thiền nữa. Rồi thầy kể một cái câu chuyện sư đó là thọ đầu đà mà không có không chịu nằm ngồi thôi. Hòa thượng đi mỗi năm, hòa thượng đi vô trong rừng á, tới mỗi năm mỗi chỗ thì một lần có một lần thầy đi theo vô tới chỗ đó. Thì khi mà hòa thượng tới đó, vì đó không biết làm sao mới nhường cái phòng cho hòa thượng, nói con không ngủ trong phòng, con xin nhường cái phòng cho hòa thượng. Thầy thì nằm dưới đất, thì hòa thượng á, hòa thượng yêu cầu thầy nằm dưới đất là tại vì đôi khi ban đêm á, khi hòa thượng đi tiểu rồi có thầy ở đó. Nhưng mà ông đó nói không, à, sư đừng có lo, sư cứ việc ra ngoài phía ngoài ngủ đi, để rồi tôi ở trong này tôi lo, tại vì tôi đâu có ngủ, tôi ngồi thiền không à. Đến khi ban đêm hòa thượng thức dậy đi tiểu, thầy nói là tôi nằm phía ngoài, ông ở trong phòng của hòa thượng, ông ngồi không mà ông ngồi trên cái bục của ông, ngồi mình thiền. Mà thầy nói ngồi lắc qua lắc lại, gặp không à. Cái hòa thượng dậy, ban đêm hòa thượng dậy đi tiểu mà, hòa thượng thấy ông ngồi và hòa thượng sợ đông. Hòa thượng mới tuột xuống giường, vừa đi vừa cái bằng lết dưới đất á, sợ nằm đậm ông. Mà thầy nói tôi nằm ở ngoài, hòa thượng đi trong này đi rất nhẹ, mà tôi nghe mà ông ngồi đó, ông không nghe. Rồi khi thấy hòa thượng là lết từ vô đó, thầy mới vĩnh tay giữ dắt hòa thượng đi vô, thì ông thức dậy. Mà thì ông thức dậy thì ông hơi quê chút. Sáng mai đó, mà gì đây, lúc mà hòa thượng bắt đầu mà cho mở một cái khóa kia là giống như thầy vậy đó, cho Phật tử tới vừa ngồi thiền rồi hòa thượng vừa giảng, thì lúc bây giờ ông không ngồi nữa, ông đứng. Thầy nói chèn nét ơi, ông đứng cách sao mà một khi buồn ngủ đó, ông đứng thì cái sàn bằng gỗ, mà vì ông buồn ngủ quá cũng chữ thăng bằng, ông chạy tất cả mọi người thức dậy hết trơn. Nghĩa là tại vì ông không biết sức của ông ráng thì được đầu đà. Bây giờ ở trên Đàm Hồ cũng có một sư nhiều. Thầy nói cái phương cấp thực tập nó rất là tốt, mà mình phải lượng cái sức của mình. Chứ không phải mình tới là mình đầu đà, mình ăn ngày một bữa rồi mình ngủ ngồi của đồ đó, mình có đủ sức đâu. Mình làm cái đó nó không tiến bộ trong pháp hành, mà làm cho mình càng thêm não thêm nữa. Thầy vô ngày nói thêm nữa đó. Lúc đầu khi xuất gia tôi mong muốn vô rừng. Hòa thượng nói vô rừng là cái gì? Ở chỗ đông người sư vẫn tu được như thường cơ mà. Tôi trả lời dạ bạch ngài, vì Đức Phật nói vị sư phải vô tu trong rừng. Hỏi thưa thầy, con nghe sau khi hòa thượng Sửu Minh Tịch Chư Tăng trong thiền viện có mời một vị cũng là đệ tử của ngài Lớn Hạ về làm thiền sư trưởng, nhưng vị ấy từ chối. Đúng như vậy không? Trả lời có, đúng. Thầy của tôi có ý định mời ngài thiền sư Uttotika nhưng kế hoạch không thành. Chúng tôi cũng có thưa với sư Uchekinda. Uchekinda là cái vị pháp sư rất là nổi tiếng, cái vị ở ngoài trường đại học có biết là ông dạy ngoài trường đại học. Thì Uchekinda này là có một ông thầy, thầy đó là rất là học, rất là giỏi, rồi đi hành thiền với hòa thượng, nhân hòa thượng làm là sư phụ, do đó ông quay hòa thượng giống như ông nội vậy. Chúng tôi cũng có thưa về ngài Uchekinda, nhưng mà Uchekinda chủ trương hành giả đến trung tâm thiền là để được hướng dẫn về thực tập rồi về nhà hành lấy. Mỗi ngày sư thuyết ba thời pháp, thỉnh thoảng một khóa thiền mà chỉ có 3 ngày mà thôi. Thiền dạy ở thiền viện Sư U Minh này càng lúc càng được nhiều người biết đến, nhất là người Tây Phương, vì hợp với căn cơ và sở thích của họ. Nhiều thiền sư dạy thiền lâu năm ở một trung tâm rất nổi tiếng bên Mỹ, tức là Insight Meditation Society, tức là một cái chỗ đó đó, là có một hai người. Một ông thiền sư tên là Joseph Goldstein, ông viết rất nhiều cuốn sách, 10 ngày thiền quán này, kinh nghiệm thiền tập này, phải dịch ra tiếng Việt Nam này. Rồi một cái bà khác là bà Sharon. Hai người này là qua tập thiền ở bên Ấn Độ thời kỳ Hòa Thượng Kim Kiểu đi tập đó. Tức là họ đồng trang đồng lứa với Hòa Thượng Kim Kiểu đó. Thì những cái vị này hồi trước tập theo phương pháp của Mahasi, bây giờ thay vì nói định niệm, họ chuyển qua nói thay đổi chân chánh và duy trì chân niệm. Rất nhiều vị ở trong cái trung tâm đó. Cá nhân Joseph thì sư không chưa bao giờ nghe, còn Sharon sư cũng không biết, nhưng mà có những cái người mà gọi là rất gần gũi với hai vị này đó, là qua đây. Trong đó có một ông tên là Steve Armstrong, thì ông đó là bây giờ hoàn toàn đuổi theo phương pháp của thầy. Và càng ngày cái người Tây Phương họ thích phương pháp này là tại vì sao? Tại vì hợp căn cơ họ là những người rất là thông minh. Ví dụ có sư Mỹ, hiện tại bây giờ đó, Peter đó, là thầy cặp ở bên Cali, thì có nói với sư. Thì ông này cũng là người rất là giỏi này, cũng học có bằng tiến sĩ là gì đó. Rồi cuối cùng thầy qua là chuyến này, muốn qua đây xuất gia đó. Hồi trước các vị này dạy theo phương pháp Mahasi, nói rất nhiều về định tâm và chánh niệm đơn thuần, không được chen suy nghĩ chen vô. Bây giờ nhiều buổi trong đó có Steve Armstrong và Carol Vinson dạy hoàn toàn theo đúng phương pháp mà tôi dạy ở thiền viện Sư U Minh. Như vậy là họ bắt đầu đã có cái sự chuyển hướng. Và suy nghe một người Phật tử đó, chuyên môn đi các cái khóa thiền ở tại cái trung tâm của mấy người Mỹ, nói rằng là bây giờ đó, cái ông Joseph là một trong những thiền sư nổi tiếng đó, ông nói rất nhiều về thái độ chân chánh. Thôi mình cũng biết ra, mình nghe như vậy mình cũng mừng. Pháp niệm tâm là của ông thầy mình mà, thầy của ai mình cũng chen vô mà nó của mình. À, bây giờ quý vị muốn nghe cái chuyện của ngày mà hai gần đây vô ha. Bây giờ sẽ trở lại cái trong phải đợi lần tới đâu. Đọc lại bây giờ nghe không? Niết bàn hay địa ngục đều tùy thuộc vào tham sân si, cho thầy có phải như vậy không? Nói gì có đúng không? Niết bàn và địa ngục tùy thuộc vào tham sân si. Mấy giờ rồi? Trả lời: còn phiền não tạo ác nghiệp sẽ tái sanh vô địa ngục, hết phiền não tâm hoàn toàn thanh tịnh, đó là hữu dư niết bàn. Khi mà còn phiền não, còn tham sân si thì chúng sanh vẫn còn tạo ác nghiệp và còn sinh vô địa ngục, mà hết phiền não tâm hoàn toàn trong sạch, đó là hữu dư niết bàn rồi đấy. Thưa thầy, vậy tại sao chúng ta cần đến tam tạng kinh điển đi làm gì? Tại sao mình cần tới tam tạng kinh điển? Trả lời: Đức Phật truyền đạo trong 45 năm, Ngài dạy cho nhiều hạng chúng sanh với nhiều căn cơ khác nhau. Chỉ cần tập theo một trong những pháp Phật dạy trong tam tạng kinh cũng đắc đạo như thường. Nghe con thầy trả lời nhé. Chỉ cần tập theo một trong những phương pháp Phật dạy trong tam tạng kinh cũng có đắc đạo, có thể đắc đạo như thường. Chúng ta có thể thực tập bát chánh đạo, hay chỉ duy trì chánh niệm cũng được, tập tứ chánh cần hay niệm Phật cũng giải thoát niết bàn như thường. Thưa thầy, niệm A Di Đà Phật thôi cũng đắc đạo quả sao? Đó mới nói tức thì đó, niệm Phật cũng giải thoát. Câu trả lời tức thì phải liền lại là niệm A Di Đà Phật thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng đắc đạo sao? Trả lời chắc chắn rồi. Khi samadhi đủ mạnh, tức là định tâm đủ mạnh, mình chuyển qua tứ niệm xứ và tập thiền quán sẽ kinh nghiệm niết bàn. Như vậy rằng nói rằng là tập thiền niệm Phật đắc đạo quả niết bàn, điều đó không đúng. Tập thiền niệm Phật chuyển, tức là thiền định, chuyển qua thường tứ niệm xứ rồi mới đắc đạo quả niết bàn. Nói vậy thì nghe nó đúng rồi. Ở tại Myanmar có một vị đồng thời với Hòa Thượng Lady Sayadaw. Lady Sayadaw là một vị nổi tiếng vừa pháp học và pháp hành. Sách kinh của sách của ngài bây giờ vẫn còn, nghĩa là đang vẫn học dạy học. Hòa Thượng Lady Sayadaw ở Myanmar có một vị đồng thời, tức sống cùng thời với Hòa Thượng Lady Sayadaw, chỉ tu niệm Phật thôi mà đắc đạo quả tu đạo. Người ta đặt câu hỏi với ngài Lady: bạch ngài, kinh nói niệm Phật thôi chưa đủ để kinh nghiệm niết bàn, nhưng có người tu niệm Phật cũng đắc đạo quả tu đạo hồn, vậy thưa ngài ai đúng ai sai? Kinh nói là niệm Phật không đắc đạo quả, mà bây giờ có người niệm Phật mà ta đắc đạo quả, như vậy ai đúng ai sai? Hòa Thượng Lady trả lời: cả hai đều đúng. Tại sao như thế? Vì kinh nói là lý thuyết, nhưng người thực tập là một vị Hòa Thượng biết, dù tu pháp môn niệm Phật nhưng đã có sẵn kiến thức rộng về pháp học. Nhờ thông tin đã góp nhặt được qua sách vở hay bài giảng, nên khi tập thiền định Thấy tự tướng xuất hiện thay vì bám vào tự tướng, vị này hiểu rất rõ nó chỉ là ảo ảnh do tâm tạo và hiểu bản chất của danh sắc. Đối tượng và tâm hay biết không ngừng chuyển sang và chuyển sang thiền tập thiền vipassana. Khi mà tâm định yên rồi, vị này quan sát và thấy rằng, ủa, bây giờ có đối tượng thì phải có tâm chứ. Không có tâm thì làm sao biết đối tượng được. Thì từ đó thì vị này bắt đầu chuyển đổi qua pháp tứ niệm xứ, tức là thay vì vậy thì bây giờ quán tâm. Thì bây đây sẽ đọc cho quý vị nghe hồi nãy đó, trường hợp của Ngài Mahakandaya Yoga. Người ta nói rằng vị này để lại một cái tài liệu cho thấy rằng là Ngài đã đắc đạo quả ít nhất là A-la-hán. Thưa thầy, vị thiền chỉ cũng đưa tới giác ngộ chăng? Ngài Ujjayakanda giải thích, trong khi thực tập pháp môn niệm Phật, Ngài Mahakandaya Yoga đạt được trạng thái vắng lặng, tâm rất sáng suốt, và nhờ duyên kiềm trước có trí tuệ, Ngài hiểu những nimitta đều do tâm tạo. Thật ra cái câu hồi nãy là sư hỏi một cái vị trụ trì ở đây. Cái vị trụ trì nói rằng, như hồi nãy sư đọc, khi thiền tập thiền định thấy tự tướng xuất hiện thay vì bám vào tự tướng, vị này hiểu rất rõ đó chỉ là ảo ảnh và cái đó do tâm tạo. Từ đó hiểu bản chất của danh sắc thì chuyển qua thiền định. Thì bây giờ Ujjayakanda nói rằng, khi Ngài tới tâm trạng thái tâm vắng lặng sáng suốt, nhờ duyên kiếp trước trí tuệ sanh khởi, Ngài hiểu những nimitta này đều do tâm tạo. Cùng với kiến thức Phật pháp có được trong kiếp này, Ngài hiểu hơn đặc tính của danh và sắc và chuyển sang tứ niệm xứ để kinh nghiệm đạo và quả. Vì vậy mình nói rằng thiền niệm Phật đắc đạo quả, nói như vậy chưa có đủ. Bắt đầu bằng thiền niệm Phật trước được, rồi sau đó phải nhờ kiến thức Phật học, học hành trước rồi biết cái này là danh sắc như thế nào rồi sẽ chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Vì vậy kiến thức thông tin rất quan trọng, do đó tôi có nói nghe pháp cũng là hành thiền. Tâm hành giả tiếp thu phần thông tin hay kiến thức, sau đó đem kiến thức ra tập và có thể kinh nghiệm được Phật pháp. Thì trong cái điểm này sư xin mở một chút mặt này. Rồi đó, trong cái khóa mùa an cư kiết hạ thì có nói trường hợp của một cái anh tên là Walter. Anh là giúp thầy viết cái cuốn là đừng làm gì đây, chánh niệm thôi chưa đủ đó. Cái anh này hồi trước anh tập thiền anh không có hiểu gì nhiều đó, nhưng mà rồi đó anh nhận thầy, nhận cái lời thầy để mà nghe lại cuốn băng và chuyển dịch ra tiếng Anh đó. Thì nhờ vì phải nghe rất là nhiều lần, coi thử là ý của thầy sao, rồi bàn với thầy rồi về mà thầy nói anh tập thiền tiến bộ rất là dữ sau đó đó. Nhưng mà cuối cùng anh về đi lấy vợ rồi. Anh thương một cái cô người Trung Hoa, người nào không biết. Nhờ có Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian, Ngài giải bác chánh đạo, giải thích bản chất của danh pháp và sắc pháp, chúng sanh tu theo mới có người đắc đạo quả niết bàn. Không có chánh pháp, không có thông tin đúng, không ai thấy niết bàn như trước khi Đức Phật thị hiện ở Ấn Độ. Người ta đắc đến bát thiền nhưng chẳng ai giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thưa thầy, tất cả những pháp hành nào không phát sanh trí tuệ thì không đúng rồi, có phải như vậy không? Tất cả mình tập cái pháp hành nào, bất cứ cái gì. Bởi vì vị này cũng có hỏi là hiện tại bây giờ sao có nhiều pháp môn mà không chú trọng tới vấn đề phát triển trí tuệ. Thì bây giờ ông thầy còn phải làm lần nữa, tất cả pháp hành nào không phát sanh trí tuệ thì không đúng rồi, phải nói như vậy có đúng không? Phải như vậy. Nhưng thông minh trí tuệ thì làm không có thông minh trí tuệ thì làm sao đắc được các tầng thiền jhana. Vị này hỏi pháp hành nào mà không phát sanh trí tuệ thì không đúng. Thầy nói chưa chắc. Các vị tập thiền định không mình nói tập thiền định không phát triển trí tuệ phải không? Mà người ta buông những cái tầng thiền jhana. Thầy nói không có trí tuệ không thể làm được chuyện này. Vì vậy thần thông là trí tuệ của thiền định. Nhưng không thông minh trí tuệ làm sao đắc các tầng thiền jhana. Đây là trí tuệ dạy làm sao đắc các tầng jhana. Mình phải có một cái trí tuệ để mà mình tập được cái này. Sự thuần thục trong pháp hành cũng là trí tuệ. Như một vị muốn thi triển thần thông phải biết cách xuất nhập vào bốn đại thật nhanh và lẹ, thần thông mới xuất hiện. Yếu tố đất nước gió lửa đi vô đi ra, nhập vô nhập ra, đi rất là nhanh. Thì thầy nói những cái đó đòi hỏi rất nhiều trí tuệ, không phải là chơi đâu. Và cái khả năng gọi là tu niệm nữa, ví dụ chẳng hạn như bay lên cao, tức là sử dụng yếu tố gió, phun lửa, làm mưa, những chuyện đơn giản, không biết làm sao có tâm định thì vô được các tầng cá tầng thiền. Thầy nói một cái chuyện đơn giản không, mà mình không có tâm định thì làm sao mình vô các tầng thiền, mà người có tâm định là cũng là cái dạng có trí tuệ rồi đấy. chú tâm nhiều quá tà định sanh nên là không có trí tuệ. Cái gì có tham có sân là tà đấy. Người có tâm định khác với người chú tâm. Đó, ông thầy này ông nói định tâm là một cái trạng thái tâm rất là vắng lặng, còn chú tâm là có một cái sự sức mạnh ép vô đó. Vì vậy chú tâm không phải là định tâm. Ví dụ Đức Phật dùng hình ảnh rất đẹp của người đàn bà ngồi quạt Phật. Thầy trở lại cái chuyện của cái bà vợ của ông vua Tằng Bà Sa là bà Khê Ma đó. Thì Đức Phật sử dụng cái hình ảnh của cái người đàn bà đó như một phương tiện gạt tà thiền. Tà định để dụ cái bà này vô. Rồi khi mà Phật thấy rằng là bà này đã dính rồi, lúc đó bây giờ Phật mới là cho cái người là hình ảnh, đổi cái hình ảnh để cuối cùng là nhắc nhở bà về về cái tính cách vô thường của bà Pháp. Thì bà rất đạo quả. Người ta nói Phật là một vị đạo sư lỗi lạc, tài ba, là vậy Ngài sử dụng tà để đưa người ta vào đường chính. Trước đây lúc còn cư sĩ, một đôi khi tôi không muốn hành thiền, tâm dao động, tôi ngồi yên và suy nghĩ về những gì muốn nghĩ, tâm yên xuống. Khi tâm yên, tôi chuyển qua quan sát đối tượng và tâm biết. Thưa thầy, thầy nghĩ gì về lúc ấy? Chắc là thầy không suy nghĩ về ái phải không? Ông nói này, khi muốn hành thiền, tôi không muốn hành thiền, tâm tôi rất dao động, tôi ngồi yên và suy nghĩ những gì mình muốn nghĩ. Cái vị này hỏi là nghiền, mình muốn nghĩ là nghĩ cái gì này? Mình nghĩ về tâm sân, mình nghĩ tâm ái hay sao? Thầy nghĩ gì về lúc ấy? Mình có nghĩ gì về ái, có nghĩ về những điều sân hận không? Suy nghĩ về ái cũng ok, không sao hết. Suy nghĩ về bất cứ điều gì mà tâm muốn nghĩ. Tiếp tục suy nghĩ, tâm không nghĩ được chuyện gì khác nên từ từ lắng xuống. Tôi cho nó nghĩ. Nó muốn nghĩ cái gì tôi ngồi đó tôi nghĩ. Nó muốn nghĩ chuyện sân hận, một chuyện ái cho nó nghĩ. Mà tới một lúc nào đó nó nghĩ không được rồi đó, thì tâm nó phải từ từ lắng xuống. Tâm suy nghĩ nhưng có sự hay biết về nội dung, biết tâm đang nghĩ về điều gì thì tâm tự nhiên bớt dao động. Quý vị thấy không? Những gì thầy nói đâu có phải là nói một cách tự nhiên đâu. Ông thầy ông nói tâm của tôi suy nghĩ cái gì tôi chỉ yên cho nó suy nghĩ. Ngay cái nó suy nghĩ về ái, suy nghĩ về chuyện sân hận, nhưng tâm suy nghĩ mà có sự hay biết về nội dung, tức là có chánh niệm nó đi kèm theo sự suy nghĩ mà. Vì vậy tâm mới yên xuống. Nhiều người suy nghĩ về ái tâm rất chấn động, làm sao mà yên được? Có lẽ do ái quá mạnh, cứ mỗi niệm tâm hoan hỷ hưởng lạc, tâm rất yên. Tuy nhiên nếu không thuần thục sẽ có vấn đề đấy. Ông thầy đóng nói là tại vì tâm ái quá mạnh, do đó cứ mỗi lần mình suy nghĩ lên, tâm mình nó hướng vào trong cái đó. Còn đấy cứ suy nghĩ, có chánh niệm đi theo nó, cặp theo nó coi chừng. Do đó tâm tư không có bị ái hay bị sân hận lôi kéo. Tuy nhiên nếu bạn chưa thuần thục trong khi quan sát sự suy nghĩ, coi chừng sẽ có vấn đề. Nói tới rồi, nói lui thì nói tới, quý vị thấy không? Chứ đâu có phải là nó nói một cách tự nhiên như vậy. Tâm tôi lúc bây giờ tôi muốn nó nghĩ cái gì tôi ý yên cho nó nghĩ. Nhưng mà chánh niệm cặp theo để quan sát. Như vậy là có chánh niệm rồi. Và nếu như mà cái người nào mà suy nghĩ về ái hay về sân hận tâm chấn động quá, thì ông thầy ông nói rằng là tại vì khi mà bạn nghĩ như vậy, mỗi lần mà cái niệm suy nghĩ nó sanh khởi đó, cái tâm mình ghét, cái tâm mình thích trong đó. Do đó mình gọi là nó quá tải. Còn nếu mà chánh niệm nó kẹp theo thì làm sao mà có cái chuyện tâm nó từ từ nó sẽ yên xuống. Khi còn tại gia cư sĩ, tôi ưa tập theo cách như vậy. Khi phiền não thúc làm gì, tôi không cưỡng làm theo nó. Mỗi hành vi cử chỉ mình làm tôi đều thôi dõi, dù làm bất cứ cái gì tôi không ngừng quan sát. Đây là ông kể vậy. Ông nói hồi xưa đó ngay, khi mà tôi tu tới một thời gian rồi tâm tôi nó sai uống rượu chẳng hạn. Nó sai tôi đi uống rượu. Tôi lấy ông này thầy là rất thích uống whisky. Uống whisky và uống đặc luôn á, uống sách luôn á, không có cần pha đó. Thì ông nói là nó sai tôi lấy chai rượu, tôi lấy chai rượu. Tôi đi trong khi mà tôi đi lấy chai rượu là tôi tâm duy trì tánh niệm. Tôi lấy chai rượu, tôi để chai rượu và tôi đợi tác ý sanh khởi tôi mới uống. Sao sanh khởi được? Tại vì tánh niệm nó cặp theo đó thì không thể nào được. Thưa thầy sau đó thế nào? Tâm không đòi hỏi làm nữa hay sao? Không, vì tâm đã có sự hiểu biết nên lần tới không muốn làm nữa. Khi đòi hỏi sanh lên, nhớ lại hậu quả lần trước, tâm ngưng. Đây là phương cách thực tế rõ ràng nên phiền não không còn lý do để thúc nữa. Khi mà tôi nói hành tâm tôi, cái này là thầy nói nghe, mình khoan hấp tấp mình nghe rồi mình áp dụng quy trình mình chết à. Bây giờ không tâm, vì tâm đã có sự hiểu biết rồi nên lần tới khi mà muốn làm nữa, đòi hỏi sanh lên, tôi nói hồi trước mày thấy không, mày thấy cái hậu quả không, tại sao mình muốn nữa đó. Ông thầy nói này, một cái này sẽ đọc quý vị nghe mà quý vị để ý này. Lúc còn cư sĩ, khi hành ăn nằm với vợ tôi, tâm chánh niệm cập theo quan sát, làm gì tâm cũng biết, cuối cùng hiểu biết tới có một chút xíu mà sao nó mỏi mệt quá. Lần cuối cùng mà tôi ăn nằm với nhà tôi đó, chánh niệm đi theo quan sát, cập theo tất cả để làm cái gì đó. Cuối cùng khi mà yên xong rồi đó, nó nói trời ơi, vui được bao nhiêu mà khổ được bao nhiêu. Mỗi lần hiểu được sức ép của phiền não từ từ giảm bớt, và lúc bây giờ mình thấy cái sự làm tình, cái sự ăn nằm nó nhớp nhúa, nó điên khùng thô bỉ như hai con chó. Phải chánh niệm phải cập theo đó, quan sát nó, quan sát xong rồi đó mình mới hiểu cái kết quả, rồi mình nói đó được cái gì đây này, trong bao lâu và hướng được cái gì, nó thấy rõ ràng. Và lúc bây giờ ông thầy nói rằng là mình thấy bây giờ cái chuyện làm tình nó nhớp nhúa, nó thô bỉ như hai con chó. Nghe mệt quá quý vị ha. Và bây giờ đổi chương trình đọc khách thách như quý vị nghe. Người ta thường nói khẩu Phật tâm xà, có trường hợp ngược lại không? Khẩu Phật tâm xà, bây giờ khẩu xà mà tâm Phật có không? Cái miệng thì nói ác lắm mà cái tâm là tâm Phật, có cái chuyện đó không? Khẩu Phật tâm xà, miệng nói lời dịu ngọt, đó là miệng của ma vương, chuyên đi dụ dỗ rồi làm hại chúng sanh. Khẩu Phật tâm xà ha, cái miệng thì như ông Phật mà cái tâm ra, đó là cái miệng, đó là miệng của ma vương. Ma vương chuyên đi dụ dỗ rồi làm hại chúng sanh. Phiền não cũng nói rất khéo để xui mình làm chuyện bậy. Và phiền não khi mà nó bắt muốn làm chuyện bậy là nó nói rất là khéo, nó dụ đủ thứ chuyện hết trơn. Ví dụ một vị A-la-hán gọi người khác là con này thằng kia, do tiền khiên tật trong nhiều kiếp nên dư âm còn đậm lại. Như một ví dụ như một cái chai, một cái lọ đựng rượu lâu ngày, rửa bao nhiêu cũng còn mùi hôi thối trong đó. Ví dụ một cái chai đựng nước mắm, là cái chai đựng thuốc hay đựng gì đó mà quý vị rửa, nó vẫn còn cái mùi ở trong đó. Gọi là tiền khiên tật đó, còn Đức Phật là hoàn toàn, nghĩa là tiền khiên tật không còn nữa, còn các vị A-la-hán vẫn còn. Đó ví dụ như cái vị này á, là kêu người ta đó, câu chuyện ở trong Pháp Cú Kinh chắc quý vị biết rồi, sư khỏi kể ha, biết chưa? À, câu chuyện trong Pháp Cú Kinh mà sao mấy cô nó không biết, sao kỳ vậy, nó đừng có giỡn nè. Cái chuyện mà cái ông chở cái xe bò đi ngang á, có rồi phải không? Đó, cô Tuyết nói đi, cô Tuyết cũng nói nghe rồi này, nghe nhiều lần quá rồi này. Hả? Chưa là có. Câu giờ thôi, nói câu giờ phải đọc tiếp rồi. Đức Phật đôi khi cũng dùng những từ rất là nặng nề để nhắc nhở và thức tỉnh đệ tử, như ngài kêu cái ngài Potila là đồ rỗng không. Potila người rỗng không là cái vị này học rất là giỏi, là dạy học trò rồi vậy mà không có hành. Đức Phật lại, Đức Phật mới lần gọi Empty Potila là cái người rỗng không, không biết gì trơn. Ô ông đó hết hồn hết vía, không biết tại sao mà Đức Phật nói gì vậy. Cuối cùng ông hiểu ra rằng là té là mình học mà không có hành. Cuối cùng ông đi xuất, ông đi ngài đó tới xin tu pháp hành, và cuối cùng xuất hành với một vị sa di á, có phải vậy không? Đó, đúng rồi. Sao quá kể ha. Làm gì để đối trị, thưa thầy, làm gì đối trị với tâm ngã mạn hay suy nghĩ xấu về mọi người, nhất là những người mình hay gặp và chung đụng hay ở chung với người ta, và tâm mình nó cứ suy nghĩ xấu về người ta? Vì hành giả chưa có sự hiểu biết, thầy trả lời, vì hành giả chưa có sự hiểu biết về đối tượng, nếu hiểu được người ấy như thế nào, bản chất của họ ra sao, sẽ không suy nghĩ xấu cho người ta nữa. Như vậy là muốn chấm dứt cái vấn đề bằng suy nghĩ xấu hay là mình ngã mạn, mình phê bình chỉ trích người khác, mình phải có cái sự hiểu biết, mình phải có trí tuệ. Khi đã hiểu rõ, tâm sẽ ít phản ứng vì chấp nhận người ấy như họ là, không còn muốn họ theo ý mình nữa. Khi đã hiểu rõ, tâm sẽ ít phản ứng vì chấp nhận người ấy như họ là. Thứ nhất là khi mình gặp một cái đối tượng, mình nhắc mình rằng á, cái người đó như thế nào mình phải chấp nhận họ như vậy. Bây giờ đó, trước hết là mình đừng có xét đoán, mình suy nghĩ rằng cái người đó xấu, người đó lừa gạt, cái người đó như vậy như kia là mình suy nghĩ thôi. Nhưng mà người ta hỏi thầy, nhưng mà có những người mà mình sống gần kề họ, mình quan sát họ và mình kinh nghiệm, mình biết họ là người xấu thật sự, như vậy thì sao? Thầy nói bây giờ không phải là có sự xét đoán nữa, mà lúc đó là mình xác nhận 100% là người đó như vậy. Ví dụ như tôi ở gần cái sư trụ trì, tôi biết sư trụ trì này là người rất là ngã mạn. Như vậy là tôi không có đoán nữa, bởi vì sự kiện, sự cố xảy ra tôi thấy rõ ràng mà. Mà nếu mà đã như vậy rồi thì bây giờ làm sao mà mình giảm bớt cái tâm sân của mình? Mình nói rằng mình chấp nhận người ấy như họ là. Cái thứ nhất, đừng xét đoán, đừng suy nghĩ xét đoán người ta. Và khi mà mình biết rằng người đó xấu thật sự, mình phải chấp nhận như họ là, không còn muốn họ theo ý mình. Nếu người đó tính tình kiêu căng coi thường người khác thì họ như thế thôi, mình đâu có làm gì được. Khi có sự hiểu biết rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản, vì người ấy không thấy tâm mình nên có những hành vi cử chỉ không tốt, không đáng cho mình phải bực bội tức giận. Một cái người mà có những hành vi cử chỉ mà mình thấy như vậy là cái người rất là đau khổ. Mà họ đã đau khổ rồi mình còn giận họ gì nữa. Tại vì là những người này không tu, không quan tâm, không có một sự hiểu biết, không có ai dạy dỗ gì hết trơn á. Ví dụ mình nghe một cái bài trình pháp á, là một cái vị hành giả thưa với thầy là thấy một cái cô yogi, là một cái cô tu nữ mới tu mà đi tới mà có những cái hành vi thô tháo như là múc canh, là thay vì bún thì dắt nước để đổ lại trong cái nồi của người ta. Vì này thưa với thầy là rồi chắc chắn rồi dút lại trong cái dĩa. Thì vì thưa với thầy là trời đất ơi, con dòm cái cô đó con mới biết là con rất là may mắn. Con nhờ cái sự giáo dục của gia đình, nhờ cha mẹ khuyên lơn, nhờ ngôi chùa các sư dạy dỗ, bây giờ mình không có đuối, mình không có những hành vi cử chỉ như vậy. Thì khi mà thấy đã được như vậy rồi thì mình đâu có còn ghét người ta nữa. Mình hiểu, mình cảm thông cho người ta. Đây là cái người tội nghiệp, không có được dạy dỗ, không được huấn luyện, không có được ai bày vẽ. Do đó mặc áo tu mà tư cách nó giống như người đời. Khi mà đã có sự hiểu biết rồi thì tự nhiên nó có sự cảm thông. Nên Ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh, Ngài thường nói rằng khi mình thương ai đó, mình nhớ là đi theo phải có sự hiểu biết. Thương ai thì có sự hiểu biết, khi mà có sự hiểu biết rồi thì có sự cảm thông được. Còn mà thương mà không có sự hiểu biết, không chỉ là chỉ thương bề ngoài mà thôi, và thương bởi vì người đó giống mình, hợp ý mình. Tôi thương anh, tôi thương cô, tôi thương anh là tại vì sao? Tại vì những gì mà tôi muốn trong tâm tôi là anh làm theo đấy. Cái chuyện mà sư kể bữa trước á, có cái cô kia đó hả? Tôi thương cái 4-5 người mà tôi thương cái ông đó là tại vì sao? Tại vì ông đó là ông chuyên buôn mua đồ cho tôi này, mua cà đồ này, bữa nào rảnh cũng cho tiền, lấy xe lại chở tôi đi này, rồi là dẫn tôi đi ăn, là giúp đỡ cha mẹ tôi tất cả mọi chuyện. Bây giờ con tu rồi con hỏi nếu mà không có mấy cái đó làm sao? Không có mấy đó tôi hết thương. Như vậy cuối cùng con nghĩ con đâu có thương ta mà con thương con. Thế thì quý vị thấy tất cả những cái này là tới từ sự trí tuệ. Hễ mà trí tuệ hiểu rồi thì trí tuệ không còn xét đoán nữa, trí tuệ không còn chấp nữa. Cho tới bây giờ tâm mình vẫn còn buồn bã sân hận, mình phê bình chỉ nói xấu người khác, điều đó có nghĩa rằng thầy nói là mình chưa có trí tuệ. Nếu mình có trí tuệ thì mình thấy người ta làm xấu mình sẽ không giận nữa. Đúng ra là chúng ta phải tội nghiệp cho họ là người ngu si để phiền não sai sử, nói hay làm những điều bất thiện. Đây là vấn đề của họ chứ không phải của mình. Đừng xí vô chuyện của thiên hạ. Khi mình nổi sân là mình đang rước cái khổ của tâm mình. Thấy người ta làm cái chuyện sai trái rồi mình nổi sân, mình bực bội là mình đang rước cái họa vào trong người mình ở đấy. Như khi hành giả là người tu gặp phụ nữ đẹp, họ đẹp là do phước của họ, nhìn người ta ái sanh lên là vấn đề ở nơi mình ở đấy. Thầy thường nói mấy sư hỏi, trời ơi bây giờ phụ nữ đẹp có quyền có cho nhìn không? Ông nói nhìn là làm gì? Nhìn có được cái gì đâu? Mà người ta đẹp là cái phước của anh ta không? Mình nhìn ái mình nổi lên, mình tụt y, mình bỏ mình ra đời có phải khổ không? Được cái gì? Hiểu nếu người ta ra sao mình chấp nhận vậy sẽ cao thượng hơn người. Với sợ hiểu, và nếu người ta ra sao mình chấp nhận như vậy mình sẽ cao thượng hơn người. Trái lại đối kháng, nói xấu, suy nghĩ xấu, khinh dễ người ta, mình tự động mình làm cho mình thấp hơn người ta rồi. Quá là hay câu chót này. Hiểu nếu người ta ra sao mình chấp nhận như vậy mình sẽ cao thượng hơn người ta. Trái lại mình đối kháng, mình nói xấu, mình khinh dễ người ta, tự động là mình đã thấp hơn người ta rồi đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.